nhân dịp Hòa thượng Viên Minh ra mắt cuốn sách Sống trong thực tại, tức Thực tại hiện tiền 2. Một số Phật tử có nguyện vọng được nghe đọc qua băng ghi âm, nên sau khi được Hòa thượng đồng ý, chúng tôi tình nguyện truyền âm cuốn sách này thành CD để cúng dường chư tăng ni và trân tặng quý Phật tử thập phương. Chúng tôi hy vọng đĩa CD này sẽ giúp cho những ai hữu duyên dễ dàng tiếp cận phần ứng dụng sâu sát, thiết thực và rõ ràng nhất của giáo pháp Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mùa An Cư Phật Lịch 2555. Trân trọng Ban Biên Tập.
Sống trong thực tại. Lời nói đầu. Trong loạt bài giảng tại chùa Huyền Không năm 1993, tôi chia ra hai phần. Phần thứ nhất giới thiệu về lý để thấy thực tánh. Phần thứ hai trình bày về sự để sống thuận pháp. Phần lý đã được ghi chép lại trong cuốn Thực Tại Hiện Tiền, xuất bản năm 2004. Phần sự tôi hứa sẽ biên tập thành cuốn Sống Trong Thực Tại để xuất bản tiếp theo. Nhưng mãi đến nay, tâm nguyện đó mới thực hiện được. Tôi thành thật xin lỗi quý vị về sự chậm trễ quá lâu này. Thiền Phật giáo đã được truyền khắp năm châu. Nhưng cũng vì thế mà hiện nay có rất nhiều trường phái khác nhau. Tựu chung, chúng ta có thể phân ra ba loại, tùy theo căn cơ trình độ hay nhu cầu của hành giả. Một số hành giả dựa trên giáo mà hiểu nghĩa, theo tầm cỡ nhận thức của mình hoặc theo truyền thống của tông môn mình, rồi vận dụng ra phương pháp thiền để tu tập và hướng dẫn người khác. Những phương pháp này nằm trong khuôn khổ chế định, mang tính tục đế. Tuy cũng có nhiều kết quả khả quan, nhưng chỉ giải quyết được những vấn đề cục bộ như người mù sờ voi, không thể thấy chân tánh toàn diện của thực tại. Phần lớn hành giả chỉ dừng lại ở những kinh nghiệm phiến diện trong các trạng thái định, chứ chưa khai mở được tuệ giác. Ở tầm vóc cao hơn, một số hành giả đã thấy được lý, nhưng khi vào sự thì hoàn toàn lúng túng, bởi vì thấy lý cũng có nhiều mức độ khác nhau. 1. Hiểu được lý qua lý trí. 2. Nhận ra lý qua thể nghiệm ban đầu. 3. Thông suốt lý qua thể nghiệm toàn diện. Tiến trình này được Đức Phật gọi là thấy, biết, hiện quán và thực chứng. Ở trình độ này, hành giả có thể chứng ngộ được thực tánh pháp tùy theo độ khai mở của tâm qua các tuệ chứng tương ứng. Khi đã thực chứng, tức đã thấy lý trong sự, hành giả bắt đầu sống tùy duyên thuận pháp, trải nghiệm tất cả sự bằng nghiệp mệnh chính mình, chứ không tìm kiếm bên ngoài. Nhờ đó thấy ra lý và sự không hai. Lý và sự dung thông ngay nơi thực tại thân tâm cảnh hiện tiền. Ở trình độ đầu, hành giả thường thích đề cao kinh nghiệm cá nhân, xem đó là sở đắc và luôn muốn đạt được những kinh nghiệm cao hơn. Chính vì vậy, họ bị lệ thuộc vào lập trình quy ước của phương pháp, vào thời gian tâm lý trong cố gắng tạo nhân để gặt quả sở đắc mà họ mong đợi. Đây là một loại chấp hữu khó khai mở được. Ở trình độ thứ hai, hành giả thường tự mãn về lý mà mình đã thấy, nên chỉ lo thuyết phục người khác mà quên đi thực tại nơi chính mình, vì tưởng rằng thấy lý là đã xong. Do quá đề cao lý, họ sống thiếu thực tế và tỏ vẻ lập dị giữa cuộc sống bình thường. Đây là một loại chấp không, khó chấp nhận đời sống hiện thực. Ở trình độ thứ ba, dù hành giả lặng lẽ hay nói năng đều hợp nhất sự và lý, thân và tâm, vừa tùy duyên thuận pháp, sống hợp với chân đế, vừa tùy thuận chúng sanh, không xa lìa tục đế, đồng thời tùy hạnh nguyện vô ngã vị tha, mà hành xử theo trung đạo, chứ không có chỗ tham cầu, không có dừng lại, Vậy vấn đề là ở chỗ, làm thế nào trình bày một pháp thiền vừa có sự lý viên dung, hợp với nguyên lý giác ngộ giải thoát, vừa đáp ứng được nhu cầu tu tập thực tiễn của nhiều căn cơ trình độ khác nhau trong bối cảnh thời đại hiện nay, chứ không dập khuôn theo những phương pháp lưu truyền từ các trường phái thiền xưa cũ mà phần nhiều đã mất gốc hay đã lỗi thời. Thế rồi cơ duyên cũng đến. Năm 2007, một tập đoàn doanh nhân xin đăng ký học thiền. Tập đoàn này có nhiều trình độ, nhiều tôn giáo hoặc không tôn giáo khác nhau. Họ là những người có đầu óc khoa học, nên đó là đối tượng mà thiền dễ tiếp cận hơn là những người mê tín hoặc những kẻ mong cầu năng lực siêu nhiên. Nhưng ngoài tính thực dụng, thì họ cũng rất lý trí, nên lại là trở ngại lớn cho việc sống thiền, vốn rất giản dị, hồn nhiên, vượt ngoài lý trí. Hơn nữa, mục đích thực tiễn của họ đơn giản, chỉ muốn sử dụng thiền như một giải pháp cho đời sống, để kinh doanh có hiệu quả hơn, để vượt qua sự bất an căng thẳng, để nâng cao năng lực thể chất và tinh thần cho đời sống thành đạt và hạnh phúc hơn. Tất nhiên, thiền đủ thực tế để có thể đáp ứng được những nhu cầu đó của họ. Nhưng đó không phải là mục đích tối hậu của thiền, nên cũng không thể hy sinh thiền cho những mục đích tầm thường của đời sống dung tục, dù thiền chưa bao giờ tách rời cuộc sống bình thường. Thiền xa rời cuộc sống là tự cô lập, và đó chỉ là một thứ xa xỉ phẩm, không cần thiết từ sự chọn lựa lệch lạc và hư ảo. Thiền phải mở ra một chân trời vô hạn để vượt qua cái hữu hạn tầm thường, chứ không phải chỉ để góp đặt những kinh nghiệm cục bộ hay tìm cầu những thành tựu như ý theo thị hiếu cá nhân. Vậy phải vận dụng như thế nào để có thể giúp họ đạt được mục đích bình thường của đời sống mà vẫn không trái với nguyên lý cứu cánh giác ngộ giải thoát của thiền? Tuy nhiên, giác ngộ giải thoát là một cụm từ đã bị hiểu lầm trầm trọng. Có giác ngộ mới có giải thoát, nhưng phần lớn hành giả quá chú trọng đến giải thoát nên đã bỏ qua yếu tố giác ngộ và biến giải thoát thành nỗ lực hành động để sớm thoát khỏi tình trạng bất như ý, hầu mong nhanh chóng đạt được trạng thái như ý. Nhưng đây chính là quy trình của sự trói buộc, chứ không phải giải thoát. Đơn giản chỉ vì muốn đạt được trạng thái như ý, dù dưới nhãn hiệu thiên đường, cực lạc hay niết bàn, thì vẫn xuất phát từ cái ta vô minh ái dục. Cái đó mới chính là trung tâm của toàn bộ nỗi khổ đau bất hạnh của đời sống vốn không bao giờ như ý. Giác ngộ là thấy ra sự thật, thực tánh pháp. Không thấy ra sự thật, tức còn vô minh. Còn vô minh, tức còn ái dục, thì làm sao có sự giải thoát? Giống như người sợ hãi vì tưởng sợi dây là con rắn. Bao lâu người ấy chưa thấy ra đó chỉ là sợi dây, thì không thể nào thoát khỏi sợ hãi. Dù tìm đủ mọi cách để cố gắng loại trừ sợ hãi, thì chỉ vô tình làm cho sợ hãi gia tăng. Bởi vì chính cái ta nỗ lực loại trừ sợ hãi là nguyên nhân phát sinh sự sợ hãi. Từ Vipassana trong thiền minh sát, đơn giản chỉ có nghĩa là thấy minh bạch, tức thấy ra thực tánh chân đế, mà thiền tông gọi là kiến tánh, chứ không thấy qua ảo tưởng của khái niệm tục đế, nhất là khái niệm ta và của ta. Khi khái niệm ta và của ta được hình thành, thì khổ đau, bất hạnh cũng bắt đầu. Cái ta ảo tưởng chính là đầu mối của luân hồi sinh tử. Nếu không có cái ta ảo tưởng xen vào, thì pháp vốn vận hành rất hoàn hảo, tự nhiên, và tánh biết cũng biết pháp một cách hoàn hảo tự nhiên. Vì đặc tánh của tâm chính là biết pháp. Đó là lý do vì sao Đức Phật dạy, khi tâm thanh tịnh thì thấy các pháp đều thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tánh biết rỗng lặng, trong sáng tự nhiên, không bị che mờ bởi ảo tưởng của cái ta tà kiến và tham ái. Nên chỉ cần buông cái ta ảo tưởng xuống, thì tánh biết liền thấy pháp minh bạch, mà không cần khổ công tu luyện gì cả. khổ công tu luyện là rơi vào cái bẫy ý chí muốn trở thành trong quy trình ái thủ hữu của vòng luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau. Thiền không phải là nỗ lực tìm cầu để đạt được cái chưa có, mà là buông hết mọi nỗ lực tìm cầu thì liền thấy ra ngay, đó đã có tất cả. Nhiều người nỗ lực tu luyện để thấy ra thực tánh pháp hay kiến tánh trong trạng thái thiền định xuất thần hoặc trong những trạng thái siêu hình huyền bí. Nhưng tất cả chỉ là ảo giác của cái ta ảo tưởng. Cái ta có thể tạo ra tam giới, nhưng chỉ để trói buộc chính mình trong đó mà thôi. Thực tánh ở khắp mọi nơi, có thể thấy ngay, không qua thời gian, nên không cần phải dấn thân tìm kiếm kinh nghiệm cách manh như chủ nghĩa hiện sinh phương Tây. Ngay khi tâm rỗng lặng, trong sáng, thì tánh liền thấy thực tánh chân đế một cách toàn diện, trong tất cả pháp, chứ không phải chỉ thấy riêng trong một kinh nghiệm pháp đặc biệt nào. Để các học viên trong khóa thiền thực hiện được điều này, tôi đã trình bày những yếu tố cốt lõi nhất và đơn giản nhất, sao cho họ có thể thấy ra nguyên lý sống tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha, mà trong đó phương tiện cũng chính là cứu cánh, chứ không phải xem thiền như là phương tiện để nỗ lực đạt được mục đích ở tương lai. Những yếu tố sống trong thực tại đó được trình bày như sau. 1. An nhiên vô sự, tức tâm buông xả, khinh an và thư thái. 2. Trở về thực tại, tức chánh niệm, sống trọn vẹn với chính mình ngay tại đây và bây giờ. 3. Thấy biết trong sáng, tức thái độ nhận thức tỉnh giác trong chánh kiến. 4. Suy nghĩ chân thực, tức chánh tư duy, suy nghĩ trung thực với sự kiện đang được thấy biết trong sáng. 5. Nhiệt tâm cần mẫn, tức chánh tinh tấn, không buông lung phóng dật theo ý đồ của bản ngã. 6. Bình thản đón nhận, tức nhẫn nại, không đối kháng với pháp bất như ý hay nghịch cảnh nghịch nhân. 7. Hành xử tinh tế, tức giới, luật hoặc điều học biểu hiện trong chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. 8. Nội tâm tĩnh lặng, tức chánh định, không phải định trong các trạng thái tập trung tư tưởng hay xuất thần. 9. Ngay đó là bờ, tức pháp ba la mật, 10 phương diện giúp buông bỏ sự trói buộc của cái ta ảo tưởng để trả về với sự hoàn hảo nguyên thủy của tâm và pháp. Những yếu tố đó ai học Phật cũng đều có vẻ như hiểu được một cách dễ dàng, nhưng trên thực tế có thật sự thể hiện các pháp đó trong đời sống hay không thì lại là vấn đề hoàn toàn khác. Do đó, trong cách trình bày những yếu tố sống trong thực tại, tôi chú trọng đến tính chất hiện thực sống động và cụ thể của pháp, để mọi người có thể đi thẳng vào hơn là sử dụng những định nghĩa mang tính trừu tượng trong từ điển của các truyền thống kinh viện. Có thể cách trình bày của tôi còn vụng về thiếu sót, nhưng đây là sự chia sẻ hết sức chân tình. Chỉ mong quý vị trực tiếp nhận ra tất cả yếu tố giác ngộ nêu ra trong cuốn sách này đều đã có sẵn trong chính mình. Thấy pháp, xin hãy quên lời. Chỉ ngay nơi thực tại mà thấy, biết, hiện quán và thực chứng, chứ không cần vay mượn bất cứ phương tiện nào bên ngoài. Trân trọng. An cư mùa mưa, năm 2011, Phật lịch 2555, Viên Minh. Chương 1. An nhiên vô sự. Trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu, sáng suốt hồn nhiên khỏi vọng cầu. Buông hết một phen, đừng luyến tiếc, mới hay ngay đó thấy đạo màu. Viên Minh. Ngày nay, nhân loại đã tiến bộ rất xa về mặt khoa học kỹ thuật, đã làm thay đổi bộ mặt thế giới từng ngày từng giờ, và thậm chí từng phút từng giây, nên đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội đều được nâng cao một cách đáng kể. nhờ phương tiện giao thông vận tải, phương tiện truyền thanh, truyền hình, mạng Internet, vô tuyến viễn thông, mà thế giới đã và đang hội nhập thành một cộng đồng quốc tế với quy mô toàn cầu hóa. Điều này đem đến biết bao phúc lợi xã hội, tiện nghi đời sống đủ để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng đa diện và phong phú của con người. Tuy nhiên, để có được những thành quả ấy, cư dân trên trái đất này đã phải khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, lâm sản, hải sản, nhiên liệu, đồng thời khí thải từ các nhà máy, từ tàu thuyền xe cộ, từ các thiết bị dân dụng, các sóng điện từ, các chất hóa học độc hại, từ phóng xạ hạt nhân, v.v., đã làm ô nhiễm môi trường sống, phá vỡ tầng ozone, thay đổi khí hậu, thời tiết, phát sinh nhiều loại siêu vi nguy hiểm, những căn bệnh hiểm nghèo, động đất, sóng thần, bão lũ, v.v. Hoạt động của thân và tâm là nhu cầu tất yếu của đời sống con người. Thậm chí càng hành động tích cực, nhiệt tình, siêng năng, tháo vát để làm lợi mình, lợi người, hay phục vụ trong tinh thần vô ngã vị tha thì càng tốt. Tuy nhiên, vì tham vọng và ích kỷ cá nhân, mà nhiều người đang cố gắng tăng tốc đến chóng mặt trong mọi lĩnh vực đời sống. Họ tận dụng mọi tiềm năng thể chất lẫn tinh thần để phấn đấu, tranh thủ, giành giật và thậm chí còn sẵn sàng trừ khử lẫn nhau bằng nhiều mưu mô thủ đoạn. Những cuộc chạy đua đủ mọi lĩnh vực, tầm cỡ giữa những cá nhân, tập thể, xí nghiệp, công ty, quốc gia, xã hội hay quy mô toàn thế giới dường như không bao giờ có thể chấm dứt. Như vậy, trong khi khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại hơn, thì không những tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt, môi trường sống bị ô nhiễm, mà cả thể chất lẫn tinh thần của con người cũng ngày càng bị khủng hoảng trầm trọng hơn. Trong tình huống đó, bạn cũng bị lôi cuốn vào cơn lốc của thành bại, được mất, hơn thua, vui khổ giữa cuộc đời, để rồi một lúc nào đó chợt thấy mình và những người xung quanh đã trở nên quá hấp tấp, nôn nóng, vội vã, khẩn trương, kèm theo những nỗi lo âu, sợ hãi, căng thẳng, bức xúc, thậm chí lắm khi hung bạo, tàn nhẫn, bất nhân và thác loạn. Những tình trạng khủng hoảng đó ít nhiều ảnh hưởng đến hệ thần kinh, đưa đến suy nhược, trầm cảm và những biến chứng nguy hại về mặt tâm thần. Chính trong trạng thái bất an mà sự căng thẳng có nguy cơ đưa đến suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần đó, bạn cần phải bình tĩnh, không nên lăng xăng, hối hả tìm biện pháp giải quyết. Vì càng nôn nóng giải quyết, dù bằng cách nào thì sự căng thẳng sẽ càng gia tăng và trở nên bất trị. Đơn giản, bạn chỉ cần để cho thân tâm được nghỉ ngơi vô sự, nghỉ ngơi hoàn toàn. Dù chỉ một lát thôi. Đừng dụng công, đừng gắng gượng, đừng khống chế, đừng cố luyện tập cho thân tâm đứng yên bất động. Thân tâm bạn chỉ yên khi bạn buông xuống mọi ý đồ tạo tác để cố gắng trở thành. Chính ý muốn trở thành là động cơ làm cho tâm bạn không yên, kể cả ý muốn thiền định để cố giữ cho tâm yên tĩnh. Mặc dù thiền định được gọi là hiện tại lạc trú, nhưng thực ra nó vẫn là một loại hoạt động căng thẳng, chứ không phải là một nội tâm an nhiên vô sự. Vậy điều quan trọng là bạn có khám phá được sự quân bình giữa hoạt động và nghỉ ngơi một cách đúng mức hay không? Thân tâm an lạc không xuất phát từ sự thúc ép để tạo ra an lạc, vì bất cứ điều gì được tạo thành một cách chủ quan, theo tư kiến tư dục đều bị hủy hoại và đưa đến bất an đau khổ. Bí quyết của sự an lạc là thân tâm bạn phải thoát khỏi mọi ý đồ lăng xăng tạo tác của cái ta ảo tưởng. Bình an vô sự chỉ có được khi tâm bạn không bị dính mắc vào quá khứ, hiện tại hoặc vị lai, mà nó an nhiên tự tại, không lệ thuộc vào bất cứ điều kiện nào. Bạn nên để cho thân tâm nghỉ ngơi thật thoải mái, tự nhiên, vì đó là nhu cầu thực sự của nó sau khi đã bị lạm dụng quá mức. Khi thân tâm bạn được nghỉ ngơi thỏa đáng, thì khả năng hoạt động của nó sẽ rộng lớn hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn so với cái tâm lo âu căng thẳng và bị áp lực của tham vọng hay sự ức chế tham vọng. Hãy để cho thân bạn được thư giãn từ đầu đến chân, và hãy để cho tâm bạn được buông xả trước mọi bận rộn, đa đoan, trong những lo âu, tính toán của cái ta ảo tưởng đầy tham vọng. Bạn thử nhìn lại xem, bạn đã bắt cái thân làm việc quá nhiều, cần phải dành cho nó ít thời gian để được nghỉ ngơi thực sự thoải mái. Cũng vậy, tâm bạn đã bận rộn quá nhiều với lo tính, sao thỉnh thoảng không cho nó được rỗng lặng vô tư để tinh thần tự ổn định và tự phục hồi năng lực. Tâm an nhiên vô sự chính là nguyên lý, điềm đạm hư vô chân khí tùng chi mà Y Đạo Phương Đông thường nói đến. Nếu ngay tại đây và bây giờ tâm bạn không buông xuống được, không thể điềm đạm hư vô, an nhiên vô sự, thì bạn có thể dùng một phương tiện nào đó giúp bạn thư giãn, buông xả dễ dàng hơn, như yoga, thái cực quyền, khí công hay thiền định. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Đừng xem đó là phương pháp rèn luyện lâu dài để đạt được điều gì cả. Vì như vậy, bạn lại lợi dụng thân tâm cho ý đồ ích kỷ nào đó của bạn. Điều này chỉ làm thân tâm bạn lệ thuộc vào những điều kiện của kỹ thuật, phương pháp, chứ không phải được nghỉ ngơi thoải mái, điềm đạm, hư vô một cách toàn triệt. Theo Lão Tử, thì cảnh giới cao nhất của tâm là vô vi, còn Đức Phật thì đó là tâm không, vô tướng, vô tác, vô cầu. Chính khi rỗng lặng vô tâm, thì mọi điều kỳ diệu mới có thể xảy ra. Đó là lý do vì sao Lão Tử nói, cố thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu, cho nên thường rỗng không để thấy điều kỳ diệu của nó. Và Đức Phật cũng dạy, hữu vi tạo tác lặng xuống mới an lạc. Bạn đừng xem sự buông xuống mọi ý đồ lăng xăng tạo tác của cái ta ảo tưởng chỉ là một sự nghỉ ngơi tạm thời để lấy sức cho những ý đồ mới, quy mô hơn. Thực ra sự buông xuống cái ngã hữu vi này là sự giải thoát đầu tiên, mà cũng chính là sự giải thoát cuối cùng, nếu từ đó là sự buông xả toàn triệt của Ba La Mật. Trong Kệ Pháp Cú 97, Đức Phật mô tả một người giác ngộ toàn triệt như sau. Liễu vô vi vô tín, phá vỡ sự tục sinh, buông vọng cầu cơ hội, chính là người tối linh. Trong Hatha Yoga, nếu một người có thể nằm buông lỏng như một xác chết, trong tư thế Savasana trong khoảng 20 phút, thì có thể phục hồi được chân khí bị tiêu hao trong 24 tiếng đồng hồ trước đó. Theo Phật giáo, niệm sự chết, tức đặt mình trong tình huống đã chết, là cách buông xuống mọi ý đồ lăng xăng của bản ngã để thể nghiệm cái không là gì cả, ngay nơi thực tại hiện tiền. Và khi chết đi mọi hữu vi tạo tác, thì sự sống mới thật là nguồn an lạc vô biên, bất tận. Thư giãn, buông xả, nghỉ ngơi hoàn toàn là yếu tố cơ bản, không thể bỏ qua trong bất cứ tâm thiền nào. Rất nhiều người xem thường yếu tố buông xả cơ bản này. Họ quyết tâm nỗ lực rèn luyện thiền định, thiền tuệ, thiền công án hay chỉ chú, niệm Phật, cầu nguyện tha lực v.v. với hy vọng thúc đẩy kết quả đến nhanh hơn. Nhưng hãy coi chừng, càng mong kết quả đến nhanh, áp lực của thời gian tâm lý càng cao, và kết quả đến càng chậm. Thực ra khi thân tâm thoát ra khỏi áp lực của cái ta ảo tưởng, thì tự thân, sự thư giãn, buông xả đã mang lại nhiều kết quả lớn lao mà không một cố gắng cá nhân nào có thể đạt được. Mọi bế tắc, bất an, xáo trộn trong cuộc sống sẽ được hóa giải một cách tự nhiên, mà không cần cố gắng giải quyết một cách chủ quan. Không mong chờ một giải pháp lý tưởng ở tương lai hay một sự trợ lực nào từ quyền năng bên ngoài. Hiệu quả rất tự nhiên mà thư giãn buông xả đem lại thật lớn lao, không ngờ được. 1. Tình trạng thân căng thẳng thường kèm theo nhiều bệnh chứng như co cứng, đau nhức, hồi hộp, khó thở, nhồi máu cơ tim, huyết áp cao, suy nhược thần kinh, vân vân. Vì vậy, thân thư giãn là điều kiện tốt nhất để hóa giải căng thẳng, giúp tật bệnh được điều trị dễ dàng và sức khỏe được phục hồi nhanh chóng. Mặt khác, căng thẳng tâm lý cũng sinh ra nhiều tâm bệnh như bứt rứt, bực bội, lo âu, mặc cảm, u uất, hoang tưởng. Do đó, tâm buông xả đưa đến tinh thần lắng dịu, hóa giải tình trạng dồn nén, bức xúc. 2. Khi quá nôn nóng, hấp tấp, căng thẳng, bạn thường hành động, nói năng, suy nghĩ thiếu chính xác và dễ bị tiêu hao năng lực. Ngược lại, khi thân tâm khinh an, thư thái sẽ là cơ sở nền tảng cho hành động, nói năng và suy nghĩ của bạn được đúng đắn, chính xác và thoải mái hơn, nên cũng không bị tiêu hao năng lực. 3. Một tâm trí bị sử dụng quá tải sẽ cảm thấy mệt mỏi, cạn kiệt, chán chường, bức bối, sợ hãi. Trong buông xả trọn vẹn, tinh thần được thanh thản, nên tự nhiên những phiền não, bức xúc, tự động lắng dịu và được hóa giải. Ngược lại, bạn càng cố gắng diệt trừ phiền não, thì phiền não lại càng gia tăng. 4. Khi tâm bạn được nghỉ ngơi hoàn toàn, thì nó có thể tùy duyên hướng đến bất kỳ một đối tượng thiền định tự nhiên nào. Một ngọn lá xanh, một ô cửa trống, một áng mây bay, đều có thể giúp tâm bạn dễ dàng an nhiên tĩnh lặng. Khi tâm rỗng lặng, thì nó liền trong sáng. Đó chính là tâm có khả năng minh sát mọi trạng thái, diễn biến, nơi thân, nơi cảm giác, nơi tâm, hay nơi sự tương giao vận hành của thân tâm, và sáng suốt, thấy rõ bản chất như thực của mọi hiện tượng trong đời sống.
Thưa Thầy, khi con thư giãn buông xả một lát thì bị rơi vào giấc ngủ. Như vậy là tốt hay xấu ạ?
Khi tâm thần căng thẳng, con thường xuyên ngáp dài, rất uể oải, mệt mỏi, có vẻ như buồn ngủ lắm. Nhưng khi nằm xuống lại không ngủ được. Đó là biểu hiện trạng thái suy nhược thần kinh. Nếu con đang bị căng thẳng, mà sau khi thư giãn, buông xả một lát, con chìm vào một giấc ngủ ngon lành, thì đó quả là một liều thuốc an thần tự nhiên, giúp thân tâm con tự động điều chỉnh một cách tuyệt vời. Nhưng nếu trong tình trạng bình thường, mà khi nào thư giãn, con cũng bị rơi vào giấc ngủ, thì đó là hôn trầm, thụy miên. Trạng thái này là một trở ngại, không tốt chút nào cho sức khỏe, thể chất và sự tỉnh táo, sáng suốt tinh thần. Trong trường hợp đó, con nên đi bộ tốt hơn là ngồi hay nằm. Nếu phải ngồi, thì sau khi thư giãn, buông xả, để khỏi hôn trầm thụy miên, con nên chú tâm quan sát rõ hơi thở vào, ra. Sự chú hướng đúng mức vào một đối tượng sẽ giúp tâm con tỉnh táo hơn. Nếu làm như thế cũng không hết dã rượi, uể oải, thì con nên đi tắm rửa hoặc ra ngoài trời đi đi lại lại cho tỉnh táo hơn. Nếu thích ngồi, con nên ngồi thiền nơi có ánh sáng, không khí mát mẻ, và trước khi ngồi thiền không nên ăn no.
Ngược lại, con hầu như không thể thư giãn buông xả được. Thân con cứ như cứng đờ ra, và tâm con thì gần như lúc nào cũng bận rộn, không thể rời khỏi những mối quan tâm của nó. Vậy, làm sao để buông thư ạ?
Gặp trường hợp ấy, con nên làm quen với thư giãn về thân trước. Trong khi thử thư giãn, con nên để tâm theo dõi từng động tác một cách tự nhiên, không nên quá cố gắng tập chú, cũng không nên lơ là, chảnh mạng. Nếu con cảm thấy thân không được mềm dẻo, linh hoạt, do thường làm một số động tác nào đó lâu ngày mà trở nên chai lì, hoặc thường xuyên đề kháng, cảnh giác mà trở thành đờ cứng, thì con nên chơi thể thao, đi bộ thả. Cũng có thể tập thái cực quyền hay thể dục dưỡng sinh đơn giản để thân bớt đờ cứng, dần dần sẽ mềm dẻo, nhẹ nhàng và linh hoạt hơn. Trong khi tập cho thân thư giãn như thế, con nên quan sát các động tác của thân một cách tự nhiên, không quá chuyên chú, cũng không lơ đễnh, thì tâm con sẽ tự động được khinh an, thư thái và buông xả dễ dàng hơn.
Thưa Thầy, có những công việc đòi hỏi phải quan tâm một cách khẩn trương, căng thẳng, không cho phép chúng ta được quyền thư giãn, buông xả, nghỉ ngơi thoải mái một giây phút nào. Vì nếu làm vậy, thì chẳng khác nào chúng ta đang trốn tránh một trách nhiệm nào đó, có phải không ạ?
Có lẽ con nên hiểu ngược lại. Chính vì để làm tròn trách nhiệm đối với những công việc đòi hỏi phải khẩn trương, căng thẳng, mà chúng ta cần phải biết thư giãn buông xả. Buông lỏng giúp giảm bớt căng thẳng, nhanh chóng phục hồi năng lực để tiếp tục công việc, và nhờ vậy sẽ đạt được hiệu quả cao. Một người có khả năng buông thư khi phải đối đầu với những công việc khẩn trương, thì chẳng bao lâu anh ta sẽ thản nhiên, nhẹ nhàng bằng những công việc khó khăn hơn. Nếu sự khẩn trương, căng thẳng tích lũy lâu ngày không hóa giải được, sẽ đưa đến suy nhược tâm thần. Lúc đó không những không làm tròn trách nhiệm, mà sự luống cuống của con còn phá hỏng công việc nữa là khác.
Nhưng như thế con phải mất một khoảng thời gian nhất định cho sự buông thư, mà thời gian của con không cho phép thì sao ạ?
Thực ra lúc đầu chúng ta nên tập quen với sự thư giãn, buông xả. Khi đã nhuần nhuyễn rồi, con có thể buông thư ngay trong công việc, nên không cần phải mất một khoảng thời gian nào. Nếu con thường căng thẳng mà không biết buông thư, thì hậu quả sẽ khó lường. Lúc đó có thể không phải chỉ mất một khoảng thời gian, mà có khi mất cả quãng đời còn lại.
Thưa Thầy, cho con xin hỏi thêm ạ. Nói thư giãn tức là đã hàm ý phải cố gắng làm cho thân thư giãn. Nhưng đã cố gắng thì vô hình chung lại tạo thêm một sự căng thẳng khác. Buông xả cũng vậy. Muốn loại bỏ cái gì ra khỏi tâm trí chúng ta thì vẫn phải dụng lực. Ví dụ, muốn buông bỏ một nỗi buồn đâu phải là dễ ạ. Như vậy, dụng lực hay không dụng lực đều không buông bỏ được. Bây giờ phải làm sao đây ạ?
Dường như con nhầm lẫn giữa hai sự kiện: cố gắng thể lực và cố gắng tâm lý. Khi thân căng thẳng, mệt mỏi, con có quyền thư giãn. Đó là một đáp ứng hay phản xạ rất tự nhiên, giống như con siêng năng tập thể dục, thể thao, mỗi khi khí huyết bất thông, chân tay nhức mỏi, thì có vấn đề gì đâu. Chẳng lẽ con cố gắng thư giãn vì một mục đích lý tưởng cao siêu nào đó? Nếu vậy thì không còn thuộc lĩnh vực thể lý, mà đã bước sang vấn đề tâm lý mất rồi. Con cần thấy rõ thân thư giãn và tâm buông xả là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Cố gắng tâm lý để buông xả mới là trọng tâm câu hỏi của con, có phải không? Tuy nhiên, ở đây con lại một lần nữa nhầm lẫn giữa buông xả và buông bỏ. Con đã đồng hóa buông xả với buông bỏ theo nghĩa loại ra khỏi tâm trí một nỗi buồn chẳng hạn. Về mặt tâm lý, những từ cố gắng, nỗ lực, dụng công đồng nghĩa với dụng tâm, dụng ý hay có chủ ý, vân vân, tức là nỗ lực của ý chí đạt được một điều gì đó. Chính ý chí này là biểu hiện của cái ta hay bản ngã. Mặt khác, khi con xem những mối lo âu, sợ hãi, chán nản, buồn phiền, thất vọng là đối tượng cần phải buông bỏ vì đã làm con khổ đau, căng thẳng, nghĩa là con muốn trút bỏ gánh nặng đang gây áp lực cho con. để được tự do giải thoát khỏi mọi ưu phiền, phải không? Như vậy, đúng là con dụng lực để rồi lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của cái ta muốn giải quyết vấn đề hay muốn lẩn tránh thực tại. Thực ra, con không cần làm gì để giải quyết vấn đề cả. Đó mới thực là buông xả. Cứ để yên tất cả mọi thứ ở chỗ của chúng. Đừng cố gắng loại bỏ điều gì, vì không cách nào con bỏ được chúng cả. Khi bị dồn nén, những phiền não này chỉ ẩn vào vô thức, chứ không bị hủy diệt. Lúc đó con đâu còn cơ hội để thấy ra mặt thực của chúng. Mà bao lâu chưa thấy ra thực tánh của phiền não, thì dù con làm gì, chúng vẫn là mối thách thức suốt đời con. Bởi vì dụng tâm loại bỏ chỉ tạo ra một sự đối kháng, mà hậu quả là tăng thêm bất an, căng thẳng, phiền não, khổ đau. Vậy buông xả không phải là nỗ lực buông bỏ một trạng thái, một tình huống hay một hậu quả, mà đơn giản chỉ là buông xuống thái độ lăng xăng của cái ta ảo tưởng, nỗ lực duy trì hoặc loại bỏ trạng thái đó. Nói buông xuống, nhưng thực ra chỉ cần con không làm gì cả, để cho tâm được nghỉ ngơi vô sự, khỏi mọi ý đồ của cái ngã lăng xăng tạo tác. Lúc đó mặc dù con không cố gắng loại trừ, nhưng phiền não lại tự trở nên vô hiệu. Chương 2. Trở về thực tại. Xin trả chim đôi cánh. Đôi cánh nhẹ bay xa. Ta trở về lặng lẽ, một mình ngắm mây qua. Viên Minh. Con người từ lúc mới sơ sinh đã biết hướng ra thế giới bên ngoài để thu thập những thông tin cần thiết cho đời sống. Đến 4-5 tuổi đã tích lũy được những sở chi cơ bản để có thể xử lý những sinh hoạt thông thường. Sau đó nhờ học tập từ gia đình, bạn bè, học đường và cộng đồng xã hội, kết hợp với khả năng tư duy, chiêm nghiệm, phán đoán, mà kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng ngày càng phong phú, đa dạng và cũng càng phức tạp hơn. Nếu một người không thể tiếp thu thông tin cần thiết từ bên ngoài, thì anh ta chỉ có thể sống một đời sống thực vật. Vì vậy, hướng ra bên ngoài không phải là một sai lầm, mà đó chính là điều kiện tiến hóa tất yếu của đời sống con người trong cộng đồng xã hội và trong môi trường của sự sống. Cái sai đưa đến phiền não, khổ đau, chán chường, thất vọng, chính là vì con người không biết rằng mình đã dần dần bị dính mắc, xa lầy, lệ thuộc vào thế giới bên ngoài, đến độ hoàn toàn bỏ quên chính mình. Đó là sự vong thân, tha hóa mà Albert Camus đã phát hiện khi thấy mình không còn là chính mình nữa, mình đã trở thành kẻ lạ mặt không biết từ bao giờ. Trên mỗi đối tượng tiếp xúc hàng ngày, bạn không ngừng ra thêm những tình cảm, chẳng hạn như ưa, ghét, tham, sân. Rồi tùy thuộc vào những cảm tính đó, bạn chủ quan chọn lựa, lấy, bỏ. Ở một mức độ nào đó, điều này xem ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng khi những thái độ này ngày càng được tích lũy, vun bồi, gia tăng, phát triển, cho đến khi trở nên quá sâu dày, kiên cố, thì bắt đầu trở nên vô cùng nguy hiểm. Tại sao? Lý do là bạn đã hình thành những thành kiến, cố chấp, hận thù, ăn kết hay những say mê chìm đắm trong thế giới bên ngoài, đến độ bạn đánh mất khả năng trở lại chính mình. Điều này biểu hiện quá rõ đối với những người nghiện cờ bạc, rượu chè, ma túy, vân vân. Nhưng thật ra, ít nhiều gì thì mỗi người cũng đã từng sống trong một mức độ vong thân nào đó. Bằng chứng là khi thương yêu hay thù ghét, khi thất bại hay nhục nhã, vân vân, thì ai cũng có thể quên ăn, mất ngủ, sợ hãi, lo âu, thẫn thờ, thất trí, vân vân. Kết quả tâm lý ấy đơn giản chỉ vì đã bị dính mắc quá sâu vào ngoại cảnh. Lúc đó dù muốn an bình, thanh thản, chỉ trong chốc lát thôi, cũng không dễ gì có được. Tâm chúng ta co giãn như một sợi dây thun. Nếu sợi dây thun bị kéo quá căng và dính kẹt vào một vật nào đó, một lát hay một vài lần thôi, thì có vẻ như không sao. Nhưng nếu bị kéo căng lâu ngày hay nhiều lần, thì sợi thun khó có thể trở lại trạng thái bình thường. Cho nên, một khi đã bị căng giãn không thể phục hồi, thì xem như dây thun đã hỏng. Một cái cân lò xo cũng vậy. Nếu cân quá tải nhiều lần, nó có thể bị giãn ra và không trở về số không được nữa. Trường hợp cái cân bị hỏng, thì ai cũng dễ dàng phát hiện. Nhưng ít ai nhận ra, tâm mình đã bị hư hỏng từ lúc nào. Khi bạn phiền não, khổ đau, lo âu, sầu muộn, vân vân, tức là bạn đang để cho ngoại cảnh can dự quá nhiều vào đời sống tinh thần nội tại. Và một khi đã bị dính mắc, lệ thuộc quá nhiều vào ngoại cảnh, cái tâm không thể nào còn hồn nhiên, thư thái và lặng lẽ. Bạn có thể ngồi yên lặng một lát được không? Nếu không, tức là tâm bạn đang bị chi phối hay ràng buộc vào một điều gì đó bên ngoài, không thể trở về với chính mình một cách an nhiên tự tại được nữa. Một người đang bận tâm hay đang chìm sâu trong những kỷ niệm vui buồn quá khứ, đang toàn tính cho một viễn ảnh tương lai, đang mưu cầu một sở đắc trong tu tập hay đang tham lam, sân hận, thì khó có thể chú tâm vào hiện tại hay trở về trọn vẹn với chính mình. Trước hết, bạn cần thấy ra tình trạng vong thân, tha hóa của mình để tự thoát khỏi sự lệ thuộc, dính mắc, buộc ràng vào thế giới huyễn vọng tạo ra bởi cái ta ảo tưởng. Khi bạn gỡ sợi dây thun ra khỏi chỗ dính mắc, phản xạ đầu tiên là nó sẽ trở về tình trạng tự nhiên ban đầu của nó. Cũng vậy, ngay khi được thư giãn, buông xả, nghỉ ngơi hoàn toàn, tâm trí bạn liền tự động trở về với thực tại thân tâm, thân thọ tâm pháp. Trở về thực tại, thiền Vipassana gọi là chánh niệm, và thiền tông gọi là thân tâm nhất như hay vô niệm. Tâm có chánh niệm thì không lang thang hướng ngoại hay không bỏ quên thực tại thân tâm, tức không rơi vào thất niệm, tạp niệm hay vọng niệm. Tuy nhiên, trở về với chính mình không phải là trở về một khởi điểm nào đó đã trôi qua, mà chính là trở về tình trạng đang là, với một thái độ bình lặng, vắng mặt mọi ý đồ can thiệp, chọn lựa, lấy bỏ. Ngay lúc đó, bạn chỉ cần trọn vẹn với thực tại hiện tiền, mà không cần thêm bớt, không cần hành động hay phản ứng gì cả. Chánh niệm là yếu tố có sẵn trong bản chất của tâm, nhưng vì cái ta ảo tưởng, chạy theo vọng niệm nên mới thất niệm. Do đó, khi buông cái ta ảo tưởng xuống, thì lập tức chánh niệm trọn vẹn với thực tại hiện tiền. Còn tầm vóc của thực tại hiện tiền đó như thế nào, thì còn tùy thuộc vào mức độ khai mở của tâm bạn. Khi tâm bạn rỗng lặng, hồn nhiên, vắng bóng mọi ý niệm, thì chánh niệm là trọn vẹn với thực tại, không là gì cả, tức tánh không của pháp. Khi tâm bạn an nhiên tự tại, ở trong pháp mà không dính mắc pháp nào, thì chánh niệm là trọn vẹn với thực tại toàn diện vĩ mô của pháp. Khi tâm bạn đang chú ý vào một sự kiện nổi bật đang diễn ra nơi thân tâm cảnh, thì chánh niệm là trọn vẹn với thực tại như thị, vi mô của hiện tượng danh sắc. Tuy nhiên, bạn không nên chuẩn bị tâm mình một cách chủ quan, để mong được trọn vẹn với thực tại tánh không, hoặc thực tại toàn diện vĩ mô, vì cho rằng tâm đó cao hơn tâm trọn vẹn với thực tại như thị vi mô đang diễn ra nơi thân thọ tâm pháp. vì đó là tùy cảm nhi ứng của tâm, có khả năng tùy duyên thuận pháp, chứ không phải là tâm còn phân biệt nhị nguyên có không lớn nhỏ. Chánh niệm chính là tâm trọn vẹn với pháp ngay tại đây và bây giờ mà không khởi một niệm phân biệt nhị nguyên nào. Bởi vì một niệm khởi lên là đã phân ra thiện ác, đúng sai, hữu vô, cao thấp, đốn tiệm của lý trí vọng thức. Đó chính là lúc hình thành cái ta ảo tưởng. Vậy tốt nhất là bạn không nên chọn lựa hoặc tạo ra tâm chánh niệm và đối tượng để chánh niệm theo ý mình. Vì như vậy không còn là chánh niệm mà cũng chẳng còn là thực tánh pháp nữa. Khi tâm bạn buông ra mọi ý đồ lăng xăng của cái ta ảo tưởng, thì ngay đó không có thất niệm, tạp niệm hay vọng niệm, tức vô niệm, thì đó mới thật là chánh niệm. Chứ tuyệt đối không có một hành động tạo nào gọi là chánh niệm cả. Đừng tạo phương pháp hay lối mòn cho chánh niệm, mà chỉ cần ngay đó trọn vẹn với thực tại, thì chính là tâm đang chánh niệm. Ví như yên lặng, thì ngay đó cứ yên lặng, chứ không cần phải chấm dứt tiếng ồn. Vì khi bạn khởi tâm muốn chấm dứt tiếng ồn, thì tâm bạn không còn yên lặng nữa. Trở lại sự kiện thực tế, chúng ta thử xem xét một vài tình huống điển hình. Ví dụ như khi bạn đang thở, đó là một hoạt động hoàn toàn vô ngã của thực tại thân tâm ngay đây và bây giờ. Vậy cứ để yên cho hoạt động thở diễn ra một cách tự nhiên như nó đang là. Đừng thêm bớt gì cả, đừng cố gắng kiểm soát hay làm chủ nó, vì như vậy là đã xen cái ta lăng xăng của bạn vào rồi. Hãy để bộ phận hô hấp làm công việc tự nhiên của nó. Đó chẳng phải là sở trường của nó sao? Nếu bạn tập kỹ thuật thở theo dưỡng sinh, yoga hay khí công gì đó, tùy nhu cầu thiết thực của bạn thì tốt thôi. Nhưng nếu bạn xem đó là tu tập chánh niệm, thì không hẳn đã đúng. Lúc đó tâm bạn có thể ổn định cao, nhưng không hẳn là tâm đang trọn vẹn với thực tại. Vì tâm định vẫn còn bị các tưởng sắc và vô sắc che ám. Nhất là khi bạn luyện tập thiền định với ham muốn đạt được một trạng thái lý tưởng. Khi tâm bạn đã mở ra trí tuệ thấy thực tánh pháp, thì bạn sẽ không còn xem bất kỳ trạng thái nào là lý tưởng nữa. Chánh niệm cũng không phải là từ bỏ thế giới bên ngoài, để chỉ an trú bên trong. Đời sống là một sự tương giao gắn bó trong ngoài. Nếu bạn dính vào bên ngoài, thì bỏ mặc bên trong. Nhưng nếu dính mắc bên trong, thì lại quên mất bên ngoài. Như vậy là bạn đánh mất tánh toàn diện của thực tại, để tự cô lập trong một đời sống phân danh đơn điệu. Đức Phật lấy ví dụ một khúc gỗ trôi giữa dòng sông. Nếu nó mắc kẹt vào bờ bên này hoặc bên kia, bị chìm đắm, bị mục nát hay bị vớt đi, thì nó không thể thuận dòng ra biển cả. Sự sống là dòng sông, là dòng pháp. Chánh niệm là yếu tính của sự sống trọn vẹn với dòng pháp thực tánh, nên gọi là sống thuận pháp. Vị thánh Tu Đà Hoàn được gọi là nhập dòng, vì vị ấy đã sống thuận theo dòng pháp tánh. Vậy hãy để tâm bạn trôi chảy trọn vẹn nơi chính nó, trong sự vận hành toàn diện của pháp. Không nên bắt tâm ngưng trụ ở đâu. Bắt tâm ngưng trụ không phải là chánh niệm, cũng không phải là chính định, mà là sự dính mắc, sự cản trở tâm thể nhập vào dòng thực tánh pháp tự nhiên. Khi bạn biết thế nào là chánh niệm, thế nào là trọn vẹn với thực tại, thì dù thực tại đó là hơi thở, là đi, đứng, ngồi, nằm, là tất cả sự của thân hành, là những cảm giác hay cảm xúc khổ lạc, hỷ, ưu, xả, là những trạng thái của tâm, là cái không là gì cả, hay là cái tất cả, vân vân, thì đều chỉ là tùy duyên, không có gì quan trọng. Tự thân chánh niệm mới là một trong những yếu tính cốt lõi của tâm thiền. Tâm chánh niệm lặng lẽ trên mọi đối tượng mà không dừng lại ở bất kỳ đối tượng nào. Vì vậy, bạn đừng quá quan tâm chú niệm vào những trạng thái thân, thọ, tâm pháp, với tham vọng trụ tâm, với nỗ lực tìm kiếm điều gì trong đó, hoặc với mong cầu qua đó sẽ đạt được những sở đắc lý tưởng. Vì như thế tâm bạn lại dính vào một đối tượng hay một mục đích khiến bạn phải phân tâm hay ngưng trệ. Nghĩa là làm như vậy, bạn không thể có được một tâm chánh niệm trọn vẹn với thực tại hiện tiền. Trở về trọn vẹn với thực tại hiện tiền, chủ yếu là không để tâm lang thang, hướng ngoại, tìm cầu một cách mê muội trong tình trạng vong thân, tha hóa, chứ không phải là trở về mải mê, tìm lại cái tự ngã bên trong để cô lập mình với thế giới bên ngoài. Dù bạn đang làm điều gì mà cũng không quên thực tại thân tâm ngay trong công việc đó thì thật là tuyệt vời. Được như vậy, bạn có thể ung dung tự tại khi làm gì cũng không ra ngoài chánh niệm nơi thực tánh pháp tự nhiên. Ba yếu tố tinh tấn, niệm và định thuộc về định phần trong bát chánh đạo. Yếu tố tinh tấn thuộc về động, yếu tố định thuộc về tĩnh, còn chánh niệm vừa động trong tĩnh, vừa tĩnh trong động, cho nên chánh niệm có khả năng ổn định một cách uyển chuyển, tự nhiên, không cần dụng công tọa thiền hay nhập định gì cả, mà tâm vẫn an nhiên tự tại. Trở về trọn vẹn với thân, niệm thân tương đối dễ. Trở về trung thực với những cảm giác, niệm thọ tương đối khó hơn. Vì khi có cảm giác khổ, bạn thường muốn chấm dứt nó ngay, và vô tình làm gia tăng cảm giác khổ ấy. Khi có cảm giác lạc, bạn thường muốn níu giữ nó lại. Vì vậy, biến nó thành nỗi khổ của cái tâm lo sợ, sự mất mát, biến hoại. Tâm càng lăng xăng giải quyết, nắm giữ hay loại bỏ những cảm giác một cách chủ quan, hời hợt bên ngoài, thì bên trong, những cảm giác ấy lại càng gia tăng áp lực, mà bạn không đủ tĩnh tại để nhận ra. Như vậy, bạn chỉ vô tình bóp méo hoặc cố ý điều chỉnh những cảm giác theo tư dục của bạn, hơn là trọn vẹn với bản chất thực của những cảm giác ấy. Vi tế hơn, khi tâm bạn có thái độ phản ứng ưa thích hay ghét bỏ một đối tượng nào, thì nó xa lầy trên đối tượng ấy mà quên mất gốc tâm, nơi phát sinh ra những thái độ phản ứng ấy. Buông sự dính mắc trên đối tượng của tâm, để trở về nhìn lại thái độ phản ứng của chính nó trên đối tượng ấy, gọi là niệm tâm trên tâm. Khi cái ta ảo tưởng của bạn nhận lầm tâm này là ta, và của ta, thì nó liền sử dụng tâm ấy theo ý đồ của nó. Bấy giờ nó phản ứng một cách chủ quan, chỉ lo chọn lựa, đối phó với tình hình bên ngoài, để xem đối tượng đó có lợi hay bất lợi cho nó thôi. Mà quên đi, chính thái độ phản ứng bên trong, nó mới là gốc thực sự tạo ra vấn đề. Như thế là theo ngọn mà quên gốc. Chánh niệm đối với tâm, niệm tâm chính là trở về với thực tánh của tâm, chứ không để tâm chạy theo đối tượng của ảo tưởng. Tuy nhiên, không để tâm lang thang theo đuổi đối tượng bên ngoài, không có nghĩa là bạn bắt tâm dừng lại, định, và cũng không nên quá quan tâm xem xét trạng thái tâm một cách đơn điệu, như một đối tượng chọn lựa. Vì như vậy, bạn không thấy được tâm trong tình huống tự nhiên của nó. Bạn chỉ cần trở về ngay nơi hiện trạng diễn biến của tâm, ngay khi nó đang sinh khởi hay hoại diệt là được, không cần phải dụng công giải quyết, kiểm duyệt, phê phán hay biện minh gì cho trạng thái tâm đó cả. Tóm lại, giống như người bất mãn với hoàn cảnh hiện tại, say mê tìm kiếm sự thỏa mãn ở tương lai, do đó đã bỏ quên chính mình, bôn ba đây đó, cầu mong đạt được sở thích lý tưởng của mình. Cũng vậy, cái ta ảo tưởng mãi đi lang thang vào những bước thăng trầm, với biết bao niềm vui, nỗi khổ bên ngoài, mà không biết rằng tự mình vốn đã đầy đủ mọi phẩm chất hoàn hảo ở bên trong. Vì thế, đừng lang thang tìm cầu những trạng thái lý tưởng, mộng mơ nào khác, mà hãy trở lại chính mình, thấy ra tự tánh pháp, ngay nơi thân tâm huyễn hóa này. Tất cả chân lý đang luôn luôn chờ bạn ở đó. Đó là lý do vì sao Đức Phật dạy, hãy trở về mà thấy sự thật ngay nơi thực tại hiện tiền. Bởi vì ngoài bản tâm thanh tịnh, không còn tìm đâu ra mảnh đất bình an trên cõi đời vô thường tạm bợ này để làm nơi nương tựa. Nương tựa nơi chính mình, không nương nhờ ai khác. Tâm thuần tịnh mới là nơi nương nhờ khó được. Pháp Cú 160. Mạnh Từ cũng đã từng nói, trời đất đầy đủ nơi ta, chân thành trở về với chính mình, không hạnh phúc nào lớn hơn. Vậy tại sao bạn cứ mãi là người lữ hành, bôn ba đi tìm ảo mộng, để rồi lang thang từ độ luân hồi, vô minh nẻo trước, xa xôi dặm về? Chức năng của chánh niệm là đưa tâm trở về thực tại, hay nói cách khác là giải thoát tâm ra khỏi những hệ lụy do đánh mất chính mình trong điên đảo mộng tưởng. Cụ thể là chánh niệm giúp bạn hóa giải mọi ràng buộc. Tất cả ràng buộc đều do vọng niệm xuất phát từ cái ta ảo tưởng, hay còn gọi là bản ngã vô minh ái dục. Chánh niệm là trở về với thực tánh pháp, nên không còn bị trói buộc trong tưởng điên đảo hay tâm ảo hóa cùng với những phóng ảnh không thực của nó nữa. Sống an nhiên tự tại. Nguyên nhân của tâm bất an, bất tại, quên mất chính mình là do thất niệm hay tán tâm tạp niệm, nghĩa là tâm bị lôi cuốn về quá khứ, hướng vọng đến tương lai hoặc đắm chìm trong hiện tại. Khi chánh niệm trọn vẹn với thực tại ở đây và bây giờ, thì mọi ý niệm thời gian đều tự biến mất, không còn dấu vết. Ngày đó tâm hoàn toàn tự do, thoát khỏi mọi áp lực của thời gian, tâm lý. Vì vậy, người sống trọn vẹn với thực tại luôn được thanh thản, thoải mái, an nhiên, tự tại. Trí nhớ ít suy giảm. Khi bị căng thẳng hay dính mắc vào một điều gì, người ta thường hay quên hay đắm chìm. Trái lại, người có chánh niệm ít bị áp lực của sự dính mắc căng thẳng, nên tâm được khinh an thư thái, nhờ đó trí nhớ sẽ tốt hơn. Tất nhiên, trí nhớ còn tùy thuộc vào sự lão hóa của tế bào não. Nhưng chính sự phân tâm, căng thẳng thúc đẩy tế bào não suy thoái nhanh hơn. Tâm định được dễ dàng. Tâm định là tâm không bị chi phối bởi ngoại cảnh. Nghĩa là dù ở trong ngoại cảnh, tâm vẫn bất loạn. Khi tâm đang bận rộn trong ham muốn, bực tức, tán loạn, trì trệ hay phân vân lưỡng lự, thì rất khó mà an ổn để chú tâm vào một việc gì trong hiện tại. Còn khi tâm có chánh niệm, thì việc chú tâm vào thiền định hay chuyên chú vào công việc là chuyện rất dễ dàng. Bảo toàn được nguyên khí. Chánh niệm chính là nguyên lý, tinh thần nội thủ trong y học cổ truyền phương Đông. Theo nguyên lý này, thì khi tâm trở về trọn vẹn với chính nó, thì chân khí không những không bị phân tán, mà còn được bảo toàn nguyên vẹn, tức là ý chánh niệm thì khí cũng quy nguyên. Làm chủ được thân tâm. Người tinh thần bị phân tán, đã không thể chú tâm, thì làm sao có thể làm chủ được thân khẩu ý? Giống như một người lái xe bị ngoại cảnh chi phối, không thể điều khiển tốc độ hay hướng đi thích ứng được, nên rất dễ gây ra tai nạn. Còn người chánh niệm, không cần cố gắng, vẫn có thể tự chủ một cách dễ dàng, tự nhiên.
Thưa Thầy, Thầy nói, trong quan hệ với ngoại giới, chúng ta thường quan tâm đến đối tượng mà quên chính mình. Như vậy là theo ngọn bỏ gốc. Có phải ý thầy muốn nói, đừng quan tâm đến người khác, chỉ nên lưu ý đến tâm tư nguyện vọng của mình, có phải không ạ?
Không phải vậy. Chỉ quan tâm đến ý muốn của riêng mình, mà không để ý đến tâm tư nguyện vọng của người khác là ích kỷ. Trở về gốc là chánh niệm. Từ đó con mới có thể tùy duyên đối tượng ở đâu, mà thận trọng chú tâm quan sát bên trong hoặc bên ngoài, theo nhu cầu thực tiễn lúc đó. Nhưng con cũng không nên đánh mất tính toàn diện của thực tại, cả trong lẫn ngoài, để không bị dính mắc vào một bên. Thông thường nếu con quá quan tâm đến đối tượng bên ngoài, thì sẽ bỏ quên chính mình. Do đó cần phải trở về gốc thực tại, thân tâm trước. Rồi khi tâm đã chánh niệm bên trong, thì nên hướng tâm quan sát thế giới bên ngoài. Và khi con đã có thể chánh niệm cả trong lẫn ngoài, thì tâm con không còn bị thiên lệch bên nào nữa.
Khi đi bộ trên phố hay lái xe ngoài đường, nếu chánh niệm, chúng ta chỉ quay vào trong trọn vẹn với thân, thọ, tâm, pháp, không quan tâm đến bên ngoài, liệu có gây tai nạn không ạ?
Tất nhiên, nếu con chỉ chăm chú vào trong mà không quan tâm bên ngoài thì rất dễ gây tai nạn, nhất là khi ở chỗ đông người hay nơi nguy hiểm. Như chúng ta đã biết, quá chăm chú vào trong sẽ bị dính mắc bên trong. Ngược lại, quá quan tâm bên ngoài thì dễ bị vong thân tha hóa. Khi con đang đi bộ hay lái xe mà bị lôi cuốn vào một đối tượng nào đó, dù trong hay ngoài, ví dụ như con đang chìm đắm trong ý nghĩ hận thù hay thương tiếc, lúc đó con quên rằng mình đang đi bộ hay lái xe, và tất nhiên con rất dễ gây tai nạn giao thông. Đó là thất niệm, chứ không phải là chánh niệm. Khi chánh niệm, tâm con không phân tán, không quên mình, chứ không phải dừng lại bên trong như thiền định an chỉ. Nên con có thể trọn vẹn với lái xe, đi bộ hay bất cứ làm việc gì. Chánh niệm là trọn vẹn với thực tại đang là. Thực tại đó là sự tương giao giữa chính mình, thân và tâm, với hoàn cảnh bên ngoài, sắc, thanh, hương, vị, xúc, chứ không tách riêng trong ngoài để tập trú vào một đối tượng nhất định nào. Trừ phi đối tượng ấy cần sự thận trọng, chú tâm quan sát trong một tình huống đặc biệt. Ví dụ, khi đang đi trên phố, nếu tâm con bị cuốn hút trong một mối lo toan nào đó, con có thể va vấp hoặc đụng chạm vào người khác. Nhưng khi chánh niệm, tâm trí con bén nhạy đến nỗi có thể cảm nhận được mọi diễn biến xung quanh mà vẫn không quên chính mình. Sai lầm của con là không thấy được sự khác biệt giữa niệm và định, hay giữa trọn vẹn với thực tại và sự tập trú vào bên trong như khi con thiền định. Thiền định thì cần một nơi an toàn để thực hiện. Còn đang lái xe hay đi trên đường phố thì con cần phải chánh niệm mới có thể an toàn được.
Thưa thầy, thầy nói chánh niệm là trọn vẹn với thực tại. Vậy khi tham dục, sân hận, ngã mạn sinh khởi, vân vân, cũng cứ trọn vẹn với chúng hay sao ạ? Thế thì làm sao đoạn tận tham, sân, si như Đức Phật dạy được ạ?
Con thử xem xét thật kỹ tình huống sau đây. Để dỗ một em bé đang khóc, có phải mục đích của con là làm cho bé ngừng khóc, hay là con nên hết lòng thương yêu, thông cảm và chia sẻ với toàn bộ hoàn cảnh của bé? Nếu con chỉ muốn bé đừng khóc vì lợi ích của riêng con, chứ không cần thấu rõ bé khóc vì nỗi gì, thì không bao giờ con hiểu được bé. May là bé khóc để con biết con mình đang đói hay khát, nóng hay lạnh, vân vân. Vậy con cần chia sẻ một cách trọn vẹn với bé, chứ đừng chỉ cố tìm cách bắt bé đừng khóc. Một điều kỳ diệu là chính sự yêu thương trọn vẹn sẽ làm bé ngừng khóc, và cũng chỉ có chánh niệm trọn vẹn với tham sân mà không phê phán, kiểm duyệt hay can thiệp gì cả, thì mới có thể thấy được tham sân có sanh có diệt. Trọn vẹn với tham sân trong chánh niệm, khác hẳn với bị chìm đắm trong tham sân khi thất niệm. Theo nguyên lý, khi thất niệm thì tham sân mới sanh khởi, nên ngay khi chánh niệm thì tham sân liền tự diệt. Vậy chìm đắm trong tham sân là thất niệm, còn trọn vẹn với tham sân mới chính là chánh niệm.